đến dưới lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến dưới lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiện nguyện con coi thường. Có thăng vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bách hại như thế. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, là một con người, bất kể là chúng ta sống ở quốc gia nào, hay ở vào thời đại nào, hay trong chính thể nào, bất kể là người làm vua, chúa hay là thứ dân, ai cũng đều mang trong tâm hồn mình một cái ước vọng, đó là được sống hạnh phúc. Ta thấy bên tiếng Anh lúc nào cũng nói đến chữ happy, hạnh phúc. Happy birthday, chúc mừng một ngày sinh nhật thật là hạnh phúc. Happy new year, chúc mừng năm mới hạnh phúc. The happy feast day, chúc mừng ngày lễ bổn mạng hay là lễ quan thầy, hạnh phúc. Lúc nào cũng happy, happy, happy feast day, happy birthday, happy new year. Lúc nào người ta cũng khao khát, mong ước có được một cuộc sống hạnh phúc. Vì chính Thiên Chúa đã gieo vào trong lòng chúng ta cái khát vọng tự nhiên đó. Trong cuộc đời này, ai cũng đều cố gắng đeo đuổi hay là miệt mài đi tìm kiếm hạnh phúc. Và mỗi người cũng đặt ra cho mình những tiêu chuẩn khác nhau để đạt đến cái hạnh phúc ấy. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu đã đưa ra những tiêu chuẩn của Ngài về hạnh phúc. Đó chính là các mối phúc thật. Và Ngài gọi những người đạt được những tiêu chuẩn đó là những người có phúc, những người được hưởng ơn lành của Thiên Chúa. Phúc thay, phúc thay, phúc thay, tám cái phúc thay. Những người mà đạt được tiêu chuẩn đó là những người có phúc, là những người được hưởng ơn lành của Thiên Chúa. Nhưng thưa anh chị em, cái hạnh phúc mà Chúa Giêsu nêu ra trong bài giảng của Ngài, gọi là bài giảng trên núi, hoàn toàn trái ngược với các khái niệm về hạnh phúc của con người. Đối với thế gian, hạnh phúc là giàu sang, là có danh vọng, là có quyền bính, hay là những gì có thể thỏa mãn những khao khát trần tục. Còn hạnh phúc của Thiên Chúa thì sao thưa anh chị em? Hạnh phúc của Thiên Chúa mà trong bài hiến chương nước trời chúng ta vừa nghe thì tìm thấy ở trong sự nghèo khó, lầm than, khiêm tốn và trong sự bách hại, nhất là những ai bị bách hại vì danh Ngài. Hay chúng ta có thể nói cách khác, Thiên Chúa ban hạnh phúc của Ngài cho những ai có tâm hồn đơn sơ, hiền hòa, yêu chuộng công lý và sự thật. Trong cái hạnh phúc của thế gian thì giả tạo, tạm bợ và mong manh như cánh hoa mọc ở đồng ruộng. Và nhiều khi nó lại đem cho chúng ta những thất vọng cũng như những cay đắng. Thì ngược lại, hạnh phúc mà Chúa Giêsu hứa ban cho chúng ta đó là hạnh phúc đích thực và trường cửu, vì nó xuất phát từ chính Thiên Chúa, là cội nguồn của sự sống, của tình yêu, của bình an, của hạnh phúc. Người ta quen gọi đây là bản hiến chương nước trời. Nước trời là nước hạnh phúc, cho nên những người muốn vào nước đó, muốn vào trong vương quốc của Thiên Chúa, muốn vào nước trời, muốn được hưởng hạnh phúc thì phải có 8 cái đức tính căn bản sau đây. Thứ nhất là tâm hồn nghèo khó. Thứ hai là hiền lành. Thứ ba là sầu khổ. Thứ bốn là khao khát nên người công chính. Thứ năm là xót thương người. Thứ sáu là tâm hồn trong sạch. Thứ bảy là xây dựng hòa bình. Và thứ tám là chịu bách hại vì đức công chính. Anh chị em có thuộc được 8 mối phúc thật đó. Thứ nhất, phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó. Thứ hai, phúc cho ai hiền lành. Thứ ba, phúc cho ai sầu khổ. Thứ bốn, phúc cho những ai khao khát lên người công chính. Thứ năm, phúc cho những ai biết xót thương người. Thứ sáu, phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch. Thứ bảy, phúc cho những ai xây dựng hòa bình. Và thứ tám, phúc cho những ai bị bách hại vì sống công chính. Có thể quy tất cả đức tính ấy vào một đức tính căn bản, đó là tâm hồn nghèo. Người có tâm hồn nghèo là người như thế nào thưa anh chị em? Đó là người về mặt tiêu cực. Họ không màng đến và không cậy dựa vào tiền bạc, vào danh lợi, quyền lực, lạc thú của trần gian. Họ không ăn thua hơn thiệt ở đời này. Nói cách khác, những người có tâm hồn nghèo, người nghèo của Thiên Chúa là người không màng đến những gì mà nước trần gian tìm kiếm. Họ tìm kiếm danh, lợi, thú, quyền lực, chức tước, địa vị, danh vọng. Những người có tâm hồn nghèo, những người khao khát sống với hiến chương nước trời ấy, họ không màng gì đến những gì mà thế gian tìm kiếm. Vì căn bản hạnh phúc là có tâm hồn nghèo, cho nên có thể nói hạnh phúc đích thực của Kitô hữu là bỏ hết những gì mình có để được thanh thản tự do và để được lấp đầy bằng chính Thiên Chúa. Khi hoàng đế Napoleon của nước Pháp, người chinh phục cả Âu Châu, bị đẩy sang đảo Saint Helena, người viết tiểu sử của ông vẫn theo ông sát cánh. Đối với cái anh chàng viết tiểu sử này thì mỗi chi tiết ở trong cuộc đời của Napoleon đều được ghi chép lại và không một biến cố nào được bỏ qua. Một hôm biết rằng ngày tận cùng của Napoleon đã gần đến, lúc mà Napoleon cảm thấy thoải mái nhất, người viết tiểu sử mới hỏi hoàng đế: "Thưa ngài, xin ngài cho biết trong suốt cuộc đời của ngài, ngày nào là ngày mà ngài cảm thấy hạnh phúc nhất?" Napoleon không trả lời ngay, quay đầu ra cửa sổ, nhìn biển xanh thăm thẳm phía xa một hồi, đoạn thở dài, rồi quay lại nói với người viết tiểu sử của ông: Ta nhớ rất rõ ngày hạnh phúc nhất trong đời ta. Ta xảy ra cách đây lâu lắm rồi. Khi ta còn bé, đó là ngày ta rước lễ lần đầu. Napoleon, một người có đầy đủ quyền lực ở trong tay, một người đánh đông dẹp bắc, một người đứng trên chót đỉnh của danh vọng của quyền lực ấy, vậy mà còn nhớ rất rõ ngày hạnh phúc của mình là ngày khi còn bé rước lễ lần đầu, chứ không phải là ngày khi làm vua cầm quyền sinh sát ở trong tay, nắm mọi quyền lực ở trong tay. Như vậy thì thưa anh chị em, hạnh phúc là gì? Xét cho cùng, hạnh phúc là được sống đúng bản chất của mình. Con chim ở trong lồng son không hạnh phúc, nó chỉ hạnh phúc khi mà được bay nhảy thoải mái ở ngoài trời, không có bị nhốt ở trong lồng, không bị ràng buộc, không bị gò bó. Phải được sống đúng bản chất của mình. Con chim thì là phải bay, chứ không thể bị nhốt ở trong lồng được. Con cá cũng chỉ hạnh phúc khi được bơi lội trong cái bể nước mênh mông như loài cá, chứ bắt nó nhốt ở trong một cái bể, dù là hồ cá kiển đẹp thế mấy đi chăng nữa, thì nó cũng cảm thấy rất là tù túng vô cùng. Chim phải được bay nhảy, cá phải được bơi lội. Và bản chất con người là được Thiên Chúa tạo dựng, thì phải được trở về với Thiên Chúa. Chỉ khi nào nó trở về với Thiên Chúa, khi nào nó bơi lội trong tình yêu của Thiên Chúa, khi nào nó dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa, lúc đó con người mới thấy được hạnh phúc đích thật của mình, mới tìm về chính cội nguồn của hạnh phúc của mình. Cái hạnh phúc mà Đức Giêsu nói: niềm vui của các con không ai cướp mất được. Cái hạnh phúc mà Đức Giêsu nói: Thầy ban bình an cho các con. Thầy ban cho các con bình an không giống như thế gian ban tặng. Đấy, thưa anh chị em. Vì đó mà Chúa Giêsu mới nói rằng hạnh phúc của con người là được ở trong nước của Thiên Chúa. Mà muốn được ở trong nước Thiên Chúa thì mình phải sống 80 phúc thật. Mà sống 80 phúc thật là sống với tinh thần nghèo. Sống tinh thần nghèo là sống buông bỏ hết những gì của thế gian, để trở về với cội nguồn của mình là Thiên Chúa, bơi lội trong đại dương lòng thương xót của Chúa, để máu và nước từ trong trái tim Chúa đổ ra, rửa sạch tất cả những gì làm cho mình cảm thấy lo lắng, băn khoăn, bối rối, sợ hãi. Rửa sạch bao nhiêu, trong bao nhiêu, sáng bao nhiêu, thì hạnh phúc của ta càng ở sát, ở gần, ở trong tầm tay của ta bấy nhiêu. Chúa Giêsu trong bài giảng về 80 phúc thật đã chỉ cho chúng ta một con đường dẫn tới hạnh phúc chân thật. Đó là biết chấp nhận những đau khổ và hy sinh ở cuộc sống trần thế, vì yêu mến sự thật, nhất là vì danh Chúa. Đây là ý nghĩa đích thực của các mối phúc mà Đức Giêsu muốn các môn đệ phải noi theo. Cũng như chính Ngài đã trải qua những đau khổ bằng cái chết trên thập giá để thực hiện những điều kỳ diệu cho chúng ta. Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói rằng: nếu như những đau khổ của Chúa Giêsu đổ tràn lên chúng ta như thế nào, thì qua Ngài, những nguồn an ủi cũng tràn đầy lên chúng ta như thế đó. Trong những hoàn cảnh gian nan và thử thách, chúng ta cần có can đảm để tranh đấu trong niềm tin và trong tinh thần hiệp thông với sự khổ nạn của Đức Giêsu để đạt tới chiến thắng. Vì nếu không có chiến thắng, nếu không có sự đấu tranh và chấp nhận những hy sinh đau khổ theo gương Chúa Giêsu thì sẽ không có chiến thắng. Cần phải biết nhìn thấy sự đau khổ như là điều kiện thiết yếu để đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu trong đức tin và trong niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta phải biết chấp nhận những đau khổ để đạt tới những hạnh phúc nước trời. Cần phải bước vào cửa hẹp để vào nước thiên đàng. Mà cửa hẹp thì là không rộng. Mà đã không rộng thì mình không thể ôm đồm nhiều thứ để đi qua cửa hẹp đó được. Phải bỏ lại, bỏ lại những gì không cần thiết, trả lại cho Sê-gia những gì của Sê-gia, và hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa: danh vọng, quyền hành, chức tước, địa vị, trả lại cho trần gian. Những cái đó trần gian mang cho ta, ta hăm hở, ta đón lấy, ta vui mừng, và có khi ta tranh đấu để ta giành giật, ta mưu mô tính toán để kiếm cho được một chỗ đứng, một vị trí, chạy trọt lo lót để có được một chức tước nào đó, để có được một chỗ đứng nào đó trong cộng đoàn, trong xã hội. Đôi khi ta đi tu rồi, ta nói ta từ bỏ hết tất cả ấy, vậy mà bước vào trong đời tu, ta muốn lấy lại tất cả, lấy lại những gì đã mất, những gì đã bỏ, tạm bỏ để được hấn rồi, được chịu chức rồi, lúc đó ta bắt đầu thu gom lại, lượm lặt lại, mong có một chỗ đứng, có một cái vị trí, được một chức tước, có được địa vị, có được một cái vai trò nào đó giữa cộng đoàn, trên anh em chị em của mình, và hãnh diện vì ta làm chức này, ta nắm chức nọ, ta nắm chức kia, và ta thấy rằng đó là hạnh phúc. Có những người không được bầu nữa thì bị stress, bị căng thẳng, bị trầm cảm, vì mình quen làm trên rồi, quen người làm đầu rồi, quen làm người lãnh đạo rồi, bị anh em chị em người ta không bầu cho mình nữa, không được lãnh đạo nữa, không được ăn trên ngồi chốc nữa, không được tiền hô hậu ủng nữa, không được mọi người xưng tụng nữa, không được mọi người khúng núm cầu cạnh nữa, quỵ lụy nữa, ta cảm thấy buồn, ta cảm thấy mất mát, ta cảm thấy thiệt thòi, ta cảm thấy bất an và mất hạnh phúc. Thưa anh chị em, cần phải bước qua cửa hẹp để vào nước Thiên Chúa. Mà cửa hẹp thì không dành cho những cái gì cầm cành, bỏ lại. Trước sau thì cũng phải bỏ, bỏ dần đi thưa anh chị em, cho nó quen đi. Bỏ dần đi bằng cách chịu đựng những đau khổ, bằng cách chấp nhận những thử thách, bằng cách chấp nhận những mất mát, những thua thiệt ở đời này, để cho mình nhẹ, nhẹ gánh tăng bổng, nợ tăng bổng, trang trắng vỗ tay reo, thảnh thơi thơ túi rượu bổng. Rượu đến gốc cây ta sẽ ngắt, nhìn xem phú quý tựa chiêm bao, có đem gì được đâu. Vậy mà tại sao lúc sống ở trần gian cứ phải vơ vét cho bằng được, cứ phải lo lót chạy trọt cho có được có chức tước, cái địa vị, quyền hành. Quyền hành, có quyền để mà hành hạ người khác, ta gọi là quyền hành. Thủ tục hành chánh, hành là chính, gọi là hành chánh, hành chính. Hành là chính, hành hạ người ta là chính, có phục vụ người ta đâu. Vậy thì làm sao mà vào nước trời, làm sao mà sống hiến chương nước trời được, có biết xót thương người ta đâu, làm sao mà mong muốn được Chúa xót thương, có tha thứ cho người ta đâu, làm sao mà mong muốn được Chúa tha thứ, có chấp nhận nhau không, làm sao mà mong được Chúa chấp nhận, có đón nhận nhau không, làm sao mà mong được Chúa đón nhận.
nước trời. Tuy gần mà xa, tuy xa mà gần, tuy dễ mà khó, tuy khó mà dễ, vì nước trời ở ngay trong lòng anh em. Cho nên hạnh phúc hay không là tùy ở mình. Chuyện kể lại, ngày xưa tại một quảng trường của thành phố nọ ở Ba Tư, có nhà hiền triết xuất hiện và tuyên bố là sẽ giải đáp được mọi thắc mắc của bất cứ ai đến vấn đề ông. Một hôm, giữa lúc mọi người đang say mê lắng nghe lời của nhà hiền triết, thì có một mục tử từ trên núi xuống, nghe tiếng đồn về sự khôn ngoan thông thái của nhà hiền triết, cho nên anh muốn được chứng kiến tận mắt, muốn nghe tận tai, và nhất là này mới tệ, nhất là để hạ nhục cái nhà hiền triết này giữa đám đông. Với ý đồ ấy, người mục tử đứng gần nhà hiền triết, trong tay bóp chặt một con chim nhỏ và nói: "Thưa ngài, tôi nghe nói ngài là một nhà thông thái khôn ngoan, vậy thì ngài có thể cho tôi biết là con chim mà tôi đang cầm ở trong tay là con chim còn sống hay là con chim đã chết?" Anh chị em trả lời: "Con chim là còn sống hay đã chết?" Trả lời đi. Nhà hiền triết biết đó là một cái bẫy do người mục tử này giăng. Nếu ông bảo rằng con chim mà còn sống, thì tức khắc người mục tử sẽ bóp con chim chết trước khi mở bàn tay ra. Và câu trả lời của nhà hiền triết là sai. Nhưng mà nếu bảo rằng con chim đã chết rồi, thì người mục tử thay vì bóp chết con chim lại mở cái bàn tay của mình ra, và con chim nó sẽ tự động bay đi. Nó chết cũng chết, mà nó sống cũng chết, nó cách nào cũng chết. Để anh chị em nói cách nào đấy? Nói cách nào? Nhà hiền triết mới trả lời. Sau một lúc im lặng trước sự chờ đợi hồi hộp của đám đông, nhà hiền triết nói: "Con chim ngươi đang cầm trong tay ấy, sống hay chết là tùy ở ngươi. Nếu ngươi muốn nó sống thì nó sống, nếu ngươi muốn nó chết thì nó chết." Câu trả lời tuyệt vời quá phải không thưa anh chị em? Hallelujah. Con chim ngươi cầm trong tay tùy ở ngươi. Ngươi muốn nó sống thì ngươi thả tay ra thì nó sống, ngươi muốn nó chết thì ngươi bóp tay lại thì nó phải chết thôi. Chúa Giêsu cũng đã từng nói là thiên đàng ở ngay trong lòng của ngươi. Cho nên thưa anh chị em, cái hạnh phúc là cái ân huệ mà Thiên Chúa trao ban, nhưng mà mời gọi con người phải cộng tác lại thì mới xây dựng được cái hạnh phúc đích thực ở trần gian này. Vậy thì cái hạnh phúc hay bất hạnh là tùy ở con người, tùy theo cách nhìn của mình, tùy theo cách đánh giá của mình, tùy theo cái quan niệm của mình, và nhất là tùy theo cái tinh thần sống phó thác nơi Chúa của mình. Nếu ta sống phó thác một cách cao độ, thì sự chết của người thân yêu mình cũng chỉ là đi về với Chúa, và ta vui mừng vì một ngày nào đó ta cũng được theo người thân yêu đó mà về với Chúa. Vì thế mà hạnh phúc hay không nằm ở trong tầm tay của mình. Chúa ban cho ta có khả năng đấy. Nào, hãy sử dụng khả năng của mình mà đem hạnh phúc cho mình và đem hạnh phúc cho người khác, thưa anh chị em. Nhưng mà muốn có được cái hạnh phúc đấy, muốn vào trong nước trời ấy, thì phải vào cửa hẹp. Mà bước qua cửa hẹp thì những người có tinh thần nghèo khó mới tìm thấy Thiên Chúa là kho tàng quý giá. Những tâm hồn khao khát chân lý và sự thật sẽ tìm thấy nguồn sức mạnh trong thần khí và lời Chúa. Và những ai có tâm hồn khiêm tốn, hiền hòa và bị bách hại thì sẽ tìm thấy cội nguồn của sự sung mãn, của hạnh phúc và sự sống đời đời là chính nơi Thiên Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đã gặp gỡ nhiều chứng nhân đời thường, những người đã nhiều lần tự mình đánh mất cái hạnh phúc của mình khi mình lao đầu vào tội lỗi, lao vào xì ke ma túy, hoặc lao vào cá độ bóng đá số đề, hoặc là lao vào những cuộc chơi đen đỏ. Cho nên họ đã tự đánh mất cái hạnh phúc đó của mình. Còn những người nào mà chấp nhận sống hiền hòa, khiêm tốn, công chính, trong sạch và chấp nhận bị bách hại vì Chúa thì sẽ tìm thấy cội nguồn của sự sung mãn, của hạnh phúc và sự sống đời đời. Có nhiều chứng nhân đã lên đã chia sẻ. Có một chứng nhân thưa anh chị em rất là quen thuộc, mà có lẽ nghe nói tên thì ai cũng biết, ai cũng đã từng đọc hoặc là ai từng xem phim ảnh, nhưng mà có lẽ chưa ai có bao giờ gặp mặt trực tiếp người ấy, diện đối diện. Nhưng mà người ấy vẫn không chấm dứt công việc của mình, vẫn tiếp tục công việc của mình ngay cả sau khi qua đời. Người ấy thưa anh chị em là ai? Đó là một người nhỏ bé, một người đơn sơ, một người hèn mọn, một người nghèo đúng nghĩa. Người đó là ai? Thưa anh chị em, đó là nữ tu Faustina, thánh thể, tông đồ của lòng thương xót Chúa. Và nếu chúng ta có thời giờ, anh chị em đọc vào trong nhật ký lòng nhân hậu Chúa, nơi linh hồn tôi, cuốn nhật ký mà Faustina được Chúa ra lệnh viết lại từng chi tiết, từng câu, từng chữ, dấu chấm, dấu phẩy, không bỏ sót cái gì, để phản ánh trung thực được thánh ý của Thiên Chúa muốn trên chị, muốn trên chúng ta và muốn trên nhân loại ngày hôm nay. Số 122, Faustina viết: khi tôi thổ lộ vấn đề cho các bề trên, một vị đã hiểu biết linh hồn tôi và con đường Chúa muốn tôi đi. Tôi nghe theo lời khuyên của mẹ và đã tiến bộ rất nhanh trên đường chọn lành. Nhưng việc này chẳng được bao lâu. Khi giải bày linh hồn một cách tường tận hơn, tôi đã không đạt được điều mình mong ước. Dường như vậy, bề trên cho rằng những ân huệ mà tôi là đối tượng ấy chỉ là điều hoang tưởng. Thành ra tôi chẳng nhận thêm được sự trợ giúp nào nữa. Mẹ nói với tôi rằng không thể có chuyện Thiên Chúa kết tình nghĩa thiết với các thụ tạo của người như thế. Này chị, tôi sợ cho chị đấy. Biết đâu đây không phải là một hình thức ảo tưởng nào đó. Tốt hơn, chị nên tìm lời khuyên của một linh mục. Nhưng cha dạy tôi cũng chẳng hiểu tôi. Ngài nói: chị ơi, chị nên bàn hỏi những vấn đề này với các bề trên của chị thì hơn. Thế là tôi như chơi bóng, đá từ tay này sang tay người khác. Tôi đi từ các bề trên đến với cha dạy tội, tôi lại đi từ cha dạy tội vòng về với các bề trên, thế mà cũng chẳng tìm được sự bình an. Những hồng ân linh thánh lại trở thành những đau khổ lớn lao cho tôi. Hơn một lần tôi đã thẳng thắn bộc bạch cùng Chúa, lạy Chúa Giêsu, con sợ Chúa. Có lẽ Chúa không phải là một ông kẻ hay là một con ma đấy chứ. Lúc nào Chúa Giêsu cũng trấn an, nhưng tôi vẫn cứ hoài nghi. Tuy nhiên thật là lạ lùng, tôi càng hoài nghi thì Chúa Giêsu càng ban cho tôi nhiều bằng chứng cho thấy những việc này do Chúa mà ra, chứ không phải do bàn tay của con người. Khi thấy các bề trên không làm cho tâm trí tôi được thanh thản, tôi đã quyết định không nói gì về các vấn đề thuần túy nội tâm này nữa. Bên ngoài tôi cố gắng như là một nữ tu tốt lành, trình bày mọi sự cho bề trên. Nhưng về sau, nhưng về nhu cầu tâm hồn, tôi chỉ nói trong tòa cáo giải: dựa trên nhiều nguyên nhân rất xác thực, tôi biết rằng một người nữ không được mời gọi để phân định những mầu nhiệm thế này. Tôi đã để mình phải chịu nhiều đau khổ không cần thiết. Trong suốt một thời gian dài, tôi bị coi như là một kẻ bị quỷ ám. Tôi bị nhìn bằng ánh mắt thương hại, và bề trên đã thực thi nhiều biện pháp phòng ngừa đối với tôi. Tin đồn đến tay tôi là các chị em đã coi tôi là một kẻ như thế, và bầu trời vẫn còn u ám quanh tôi. Tôi bắt đầu lảng tránh các ơn này, nhưng điều ấy vượt quá sức tôi. Bỗng nhiên tôi bị bao phủ trong tình trạng tự hiệp ngược với ý tôi. Tôi đã được chìm đắm trong Thiên Chúa, và người đã giữ tôi trong sự lệ thuộc hoàn toàn vào người. Thưa anh chị em, một tâm hồn đơn sơ bé mọn, một tâm hồn khó nghèo là để cho Chúa chiếm hữu hết, là để mình chìm đắm vào trong Thiên Chúa, và để cho Thiên Chúa giữ mình trong sự hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Đó là kinh nghiệm của Faustina, và ước mong cũng là cảm nghiệm của các chị em ngày hôm nay. Trong những ngày đầu, trong thời gian đầu, linh hồn tôi lúc nào cũng có phần lo sợ, nhưng về sau được tràn ngập một niềm bình an và sức mạnh lạ lùng. Tất cả những điều này vẫn có thể chịu đựng nổi, nhưng khi Chúa truyền tôi phải vẽ bức hình ấy, bức hình lòng Chúa thương xót, thì người ta bắt đầu công khai nói và coi tôi là một người cuồng loạn, là một người bị hoang tưởng. Và những lời đồn thổi ấy ngày càng rõ hơn. Một chị đã đến nói riêng với tôi, chị gửi chuyện bằng những lời thương hại. Này chị, tôi nghe người ta nói chị là một người hoang tưởng, và chị có nhiều thị kiến. Ôi, người chị em đáng thương của tôi ơi, chị hãy giữ mình trong vấn đề này. Chị ấy rất chân tình, thành thực kể cho tôi nghe những lời, những gì chị ấy biết được. Nhưng hàng ngày tôi vẫn phải nghe những chuyện như thế, một mình Chúa biết phải mệt mã thế nào. Tuy nhiên, tôi quyết tâm chịu đựng tất cả trong im lặng và không giải thích gì khi được hỏi. Một số người cảm thấy khó chịu vì sự nín lặng của tôi, nhất là những người tọc mạch. Một số khác chín chắn hơn đã nói: chị Faustina ơi, ắt hẳn là chị rất thân mật với Chúa, cho nên chị mới có sức chịu đựng nhiều đau khổ như vậy, phải không? Dường như tôi phải đương đầu với hai nhóm quan tòa. Tôi ráng giữ hết sức thinh lặng trong ngoài, không nói gì về mình, ngay cả khi một số chị em đến hỏi thẳng. Cặp môi tôi được niêm lại, tôi chịu đựng như một chú chim bồ câu, không hề than vãn. Nhưng một số chị em dường như thấy hứng thú trong việc làm khổ tôi. Theo khả năng, sự nhẫn nhục của tôi chọc tức họ. Nhưng Thiên Chúa đã cho tôi nhiều sức mạnh nội tâm để chịu đựng một cách bình lặng. Thưa anh chị em, đúng là mối phúc cuối cùng thứ 8. Phúc cho anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bắt hại như thế. Các ngôn sứ đã bị bắt hại như thế. Rồi ngày hôm nay, số những vị thánh cũng bị bắt hại như thế. Một số đang tìm hiểu ra nhà tập cũng dường như là không có thời giờ. Bị bắt hại, vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Cho nên Faustina lấy được sức mạnh ở Thiên Chúa và nói rằng: Thiên Chúa đã cho tôi nhiều sức mạnh nội tâm để chịu đựng một cách bình lặng. Và Phosina viết tiếp trong số 127 như sau: biết rằng không thể tìm được ai trợ giúp trong những giờ phút thế này, tôi bắt đầu cầu nguyện và xin Chúa ban cho một cha giải tội. Ước mong duy nhất của tôi là có một vị linh mục nào đó nói với tôi thế này: chị ơi, chị hãy an lòng, chị đang đi đúng đường. Hoặc là chị ấy vứt hết những thứ này đi vì chúng không phát xuất từ Thiên Chúa. Nhưng tôi không sao tìm được một vị linh mục vững tin đủ để nhân danh Chúa mà cho tôi một ý kiến như thế. Và thế là sự phập phồng vẫn cứ còn mãi. Phosphina biết, nói với Chúa, lạy Chúa Giêsu, nếu thánh ý Chúa muốn con sống mãi trong sự phập phồng này, nguyện thánh danh Chúa được chúc tụng. Lạy Chúa, con này xin Chúa hướng dẫn linh hồn con và ở với con, vì con chỉ là hư vô. Thưa anh chị em, có nhiều lúc trong cuộc đời của mình bị tách hạ, mình bị vu khống, mình bị đủ thứ xì vả vì mình đang làm một công việc tông đồ nào đó. Tôi cũng thấy hoang mang là không biết rằng con đang đi đúng đường hay là con đi trật đường. Tôi cũng mong ước có một ai đó, có một vị có thẩm quyền cao nhất trong hội thánh mà nói với tôi rằng anh đang đi đúng đường, anh cứ đi, chết thì chết cũng cứ thế mà đi, thì tôi sẵn lòng tôi đi. Hoặc là nói với tôi rằng anh đi trật đường rồi, hãy bỏ hết những thứ đó đi vì nó không phát xuất từ Thiên Chúa, thì tôi bỏ hết những thứ đó đi và tôi bình an thanh thản, chẳng tiếc nỗi gì cả, vì tôi có làm gì cho tôi đâu, vì tôi có kinh doanh đâu mà lợi với lộc, vì tôi có tìm kiếm cái gì của cái, đời này đâu mà sợ mất sợ thiệt. Đang đi tìm kiếm nước Thiên Chúa mà, đang đi con đường mà Chúa đi mà không biết rằng cái con đường đó có đúng là con đường Chúa muốn tôi đi hay không. Hoang mang vô cùng, phân vân vô cùng. Ở đây Đức Phosphina cũng nói rằng ước mong duy nhất của tôi là có một vị linh mục nào đó nói với tôi thế này: chị hãy an lòng, chị đang đi đúng đường. Hoặc là chị ấy vứt hết những thứ này đi vì chúng không xuất phát từ Chúa. Nhưng tôi không sao tìm được một linh mục vững tin đủ để nhân danh Chúa mà cho tôi ý kiến như thế. Và thế là sự phập phồng vẫn cứ còn mãi. Lạy Chúa, nếu thánh ý Chúa muốn con sống mãi trong sự phập phồng này thì nguyện danh Chúa được chúc tụng. Lạy Chúa, con nài xin Chúa hướng dẫn linh hồn con và ở với con vì con chỉ là hư vô mà thôi. 128, Phosphina viết tiếp: thế là tôi bị xét đoán tư bề, không có nơi, không có gì nơi tôi thoát được sự xét đoán của chị em. Nhưng giờ đây dường như sau khi đã chán chê, họ bắt đầu để tôi yên. Linh hồn thê thảm của tôi tìm được một chút nghỉ ngơi, và tôi biết Chúa vẫn ở rất gần bên tôi trong những giờ phút bách hại như thế. Cuộc đình chiến này chỉ tạm ngưng một thời gian ngắn, một trận cuồng phong khác lại nổi lên. Và lúc này, đối với họ, những sự ngờ vực trước kia đã trở thành những sự kiện có thật. Và một lần nữa tôi lại phải nghe những bài ca cũ. Có lẽ chú muốn như thế. Nhưng thật lạ lùng, ngay cả bên ngoài tôi cũng bắt đầu cảm thấy những sự thất bại đủ thứ. Việc này kéo thêm nhiều thứ đau khổ đủ loại ập xuống trên tôi mà chỉ mình Chúa biết. Nhưng tôi cố gắng hết sức để chu toàn mọi việc với ý hướng thật ngay lành. Giờ đây tôi có thể thấy mình đang bị theo dõi mọi nơi mọi lúc như là một tên trộm. Trong nhà nguyện, trong lúc đang chu toàn các bổn phận và ngay cả trong phòng riêng, tôi biết hiện giờ ngoài sự hiện diện của Thiên Chúa, tôi còn ở trước sự hiện diện của nhân loại nữa. Và tôi phải nói hơn một lần, sự hiện diện nhân loại này đã làm cho tôi hết sức khó chịu. Có những lúc tôi phải tự hỏi không biết có nên cởi đồ để tắm rửa hay không. Thực vậy, ngay cả chiếc giường đáng thương của tôi cũng bị nhiều lần lục tung lên, bị lục lọi tung lên.
Hơn một lần tôi đã phải nực cười vì biết họ thậm chí cũng không chịu để yên cho chiếc giường của tôi. Một chị cho tôi biết, tối nào chị cũng đến phòng tôi để xem tôi ở trên giường như thế nào. Tuy nhiên bề trên vẫn là bề trên, dù các ngài làm tôi nhục nhã và lắm khi còn gây cho tôi đủ loại hoài nghi, nhưng các ngài luôn ban phép cho tôi làm theo những điều Chúa truyền, mặc dù không theo cách tôi xin. Nhưng bằng một cách khác, các ngài đã làm trọn những yêu sách của Chúa và ban phép cho tôi thực hiện tất cả việc khổ hạnh và hãm mình mà Chúa yêu cầu. Một ngày kia, một vị bề trên đã nổi cơn tâm bành và làm tôi nhục nhã đến độ nghĩ mình không thể chịu nổi. Mẹ nói rằng, cái chị dở hơi, đồ thị kiến điên khùng, xấu khỏi cái phòng này ngay, đừng có mà nói vớ vẩn như thế, chị kia. Và mẹ tiếp tục trút xuống đầu tôi mọi thứ có thể nghĩ ra. Tôi về phòng riêng, gục mặt trước tượng thánh giá, rồi ngước nhìn lên Chúa Giêsu mà không sao thốt lên được nửa lời. Tuy nhiên, tôi giấu mọi chuyện không cho ai biết và giả bộ như không có gì xảy ra giữa chúng tôi. 129 Postina viết tiếp: Satan luôn luôn lợi dụng những giờ phút như thế, những tư tưởng chán trường bắt đầu nổi lên. Đây là phần thưởng cho ngươi về sự trung thành và thực tâm của ngươi đấy. Làm sao có thể chân thành trong khi lại bị hiểu lầm như thế? Satan cám dỗ tôi như vậy. Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, con không thể tiếp tục được nữa. Tôi lại ngã gục xuống đất dưới sức nặng của sự sợ hãi toát đẫm mồ hôi, và nỗi sợ hãi bắt đầu lấn lướt. Trong lòng tôi không còn một ai để nương tựa. Đột nhiên tôi nghe được một tiếng nói trong linh hồn: đừng sợ, cha ở với con. Và một ánh sáng soi chiếu tâm trí tôi. Tôi đã hiểu rằng không nên đầu hàng trước những phiền sầu như thế. Tôi được đầy tràn sức mạnh và ra khỏi phòng với lòng can đảm mới mẻ để chịu đựng đau khổ. Nhưng tôi chỉ đề cập ở đây những đau khổ đã lên đến tột cùng và quyết định chấm dứt các mối nghi nan này trước khi vĩnh thệ. Trong suốt thời gian thử luyện, tôi cầu xin ơn soi sáng cho vị linh mục mà tôi sẽ giải trình cặn kẽ tâm hồn. Tôi đã xin Chúa đích thân giúp đỡ và ban ơn cho tôi có thể trình bày hết mọi bí nhiệm giữa tôi và người. Và cho dù vị linh mục quyết định thế nào đi nữa, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận như từ Chúa Giêsu. Phán quyết của Ngài về tôi thế nào không thành vấn đề. Tất cả những gì tôi ước ao chỉ là sự thật và một câu trả lời dứt khoát cho các vấn đề. Tôi phó trót mình trong tay Chúa và tất cả những gì hồn tôi ước muốn chỉ là sự thật. Tôi không thể tiếp tục sống mãi trong tình trạng hoài nghi. Mặc dù tận thân tâm tôi biết chắc những điều này là từ Chúa mà đến, và tôi sẵn sàng hiến mạng sống cho điều này. Tuy nhiên, tôi đặt ý kiến cho giải tội lên trên hết, quyết tâm làm theo điều Ngài cho là tốt nhất và hành động theo lời khuyên của Ngài. Tôi trông đợi giờ phút quyết định cho chiều hướng hoạt động trong quãng đời còn lại của mình. Tôi biết mọi sự sẽ tùy thuộc vào điều này. Những gì Ngài nói với tôi có phù hợp hay đối nghịch hoàn toàn với những xoay động của tôi đi nữa không thành vấn đề. Điều này không còn là vấn đề với tôi nữa. Tôi chỉ muốn biết và muốn bước theo sự thật mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa có thể giúp con. Từ giây phút này con đã làm lại từ đầu. Con giấu tất cả mọi ân sủng trong linh hồn con
và chờ đợi vị được Chúa gửi đến cho con. Trong lòng không chút nghi ngờ, tôi đã xin Chúa đoái thương trợ giúp trong giờ phút này, và một ơn can đảm đã ban xuống cho linh hồn tôi. Số 133, Phố Sư Nam viết tiếp: Một lần kia, một vị bề trên có tuổi đã triệu tôi đến và chút xuống đầu tôi như thể những cơn lôi đình, đến nỗi tôi không còn biết trời chăng gì nữa. Nhưng sau một lúc, tôi hiểu ra đó là về vấn đề mà tôi không kiểm soát được. Mẹ nói với tôi: Chị kia, vứt ra khỏi đầu chị ngay. Chúa Giêsu mà lại tâm tình như thế với một kẻ bất toàn khốn nạn như chị đây à? Chị hãy nhớ, chỉ có các linh hồn thánh thiện mới được Chúa Giêsu kết thân như vậy mà thôi. Tôi công nhận mẹ có lý, vì thực sự tôi chỉ là một kẻ hư đốn, nhưng tôi vẫn tín thác vào lượng từ bi của Chúa. Khi gặp Chúa, tôi sấp mình và thân thưa lạy Chúa Giêsu. Hình như Chúa không kết giao thân mật với những phường xấu xa như con phải không ạ? Chúa trả lời: Hỡi ái nữ của cha, hãy an lòng. Chính qua sự khốn cùng như thế mà cha muốn biểu hiện sức mạnh lòng thương xót của cha. Tôi hiểu ra vị bề trên này chỉ muốn huấn nhục cho tôi một trận để nhớ đời mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thử thách con quá nhiều trong cuộc đời ngắn ngủi của con. Con đã hiểu ra được nhiều, nhưng dù vậy, điều ấy vẫn làm cho con ngỡ ngàng. Tôi phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa và để Người toàn quyền tự do hành động trong linh hồn ta, thật là điều tốt lành biết bao. Thưa anh chị em, chỉ những ai có tâm hồn khiêm tốn, hiền hòa và chấp nhận bị bách hại vì danh Chúa thì mới tìm thấy cội nguồn của sự sung mãn, của hạnh phúc và sự sống muôn đời mà thôi. Qua những gì chúng ta đã nghe đọc lại từ trong nhật ký của thánh nữ Faustina, tôi đã cảm thấy được những người đi theo Chúa, những người sống hiến chương nước trời là những người chấp nhận bị bách hại, xỉ vả, vu khống đủ điều xấu xa vì danh Chúa Giêsu. Và Chúa nói: Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bách hại như thế. Cho nên ngày hôm nay, khi anh chị em mình đi loan báo tin mừng, khi anh chị em mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, khi anh chị em mình thực hiện những chương trình bác ái, những công việc tông đồ, những việc phục vụ trong cộng đoàn, trong tập thể, trong giáo xứ, vân vân, thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp những khó khăn, những trở ngại bởi chính những người anh chị em của mình. Chúng ta sẽ bị xì vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Càng làm tốt bao nhiêu thì ma quỷ nó càng điên lên và nó muốn cám dỗ, muốn ngăn cản chúng ta làm những công việc tốt lành, những công việc thánh thiện, những công việc đạo đức, nhất là việc loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Chắc chắn nó sẽ phá, chắc chắn nó sẽ gây cản trở. Và Chúa nói rằng nó sẽ dùng chính bàn tay của con người ngay cả những con người đạo đức để mà cản phá công việc ấy. Nhưng đừng sợ, Chúa nói với Faustina, công việc của ta trước sau nó cũng sẽ phải như vậy, không có một quyền lực nào có thể cản trở được. Vậy thì nếu mà con gặp khó khăn, trở ngại thì con biết rằng con đang đi đúng đường rồi đấy, thì con hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho con ở trên trời thật lớn lao. Các ngôn sứ, những người đi trước cũng đã bị bách hại như vậy, có gì lạ đâu. Các thánh cũng đã bị như vậy, các thánh lập dòng đều gặp những đau khổ bởi chính những anh chị em ở trong dòng của mình, từ thánh Alphonso dòng Chúa Cứu Thế, thánh Emma dòng thánh thể, thánh Gioan thánh giá, các vị thánh, thánh Vianney, đều là những người vì Chúa mà bị xỉ vả, bắt hại, bị vu khống đủ điều xấu xa. Nhưng các thánh vui mừng hớn hở, vui mừng hớn hở vì biết rằng phần thưởng dành cho mình ở trên trời thật lớn lao. Ngay cả Faustina đã được Chúa nói thế này: con là niềm hoan lạc của trái tim cha, từ nay trở đi mỗi hành vi của con dù bé hay nhỏ nhất cũng sẽ là một niềm hoan lạc cho mắt cha, bất cứ con làm điều gì. Trong giây phút ấy, tôi cảm thấy được sự biến đổi hoàn toàn. Thân xác trần gian của tôi vẫn còn như cũ, nhưng linh hồn của tôi đã ra khác. Nơi đó Thiên Chúa giờ đây đang sống với tất cả niềm hoan lạc của người. Đây không phải là một cảm giác, nhưng là một thực tại có ý thức mà không có gì có thể làm cho phôi phai được. Một mầu nhiệm vĩ đại đã được thực hiện giữa Thiên Chúa và tôi. Ơn can đảm và sức mạnh vẫn lưu lại trong linh hồn tôi. Khi giờ chầu kết thúc, tôi ra về và bình tĩnh đương đầu với tất cả những gì trước kia làm tôi sợ hãi. Tôi vừa bước tới hành lang, một đau khổ sỉ nhục kinh khủng đã chờ ở đó. Tôi chấp nhận với lòng suy phục thánh ý cao cả và yêu mến nép vào trái tim Chúa Giêsu để người biết tôi đã sẵn sàng, và vì đó nên tôi đã hiến thân. Đau khổ dường như từ lòng đất trồi lên, đến mẹ Margaret cũng phải ngạc nhiên. Đối với người khác, nhiều điều trôi qua êm đềm vì quả thật chẳng có gì đáng lưu tâm, nhưng trong trường hợp của tôi không có gì trôi qua êm đềm. Mỗi lời nói đều bị mổ xẻ, mỗi bước đi đều bị dòm ngó. Một chị nói với tôi: này chị hãy sẵn sàng để đón nhận một thánh giá nhỏ từ tay mẹ bề trên. Em cảm thấy tội nghiệp cho chị. Nhưng đối với tôi, tận thâm tâm tôi vui mừng vì điều đó và đã sẵn sàng từ lâu. Khi nhìn thấy lòng can đảm của tôi, chị ấy rất ngạc nhiên. Giờ đây tôi hiểu ra một linh hồn tự sức mình chẳng thể làm gì được, nhưng với Chúa nó có thể làm được mọi sự. Hãy nhìn những gì ơn Chúa có thể thực hiện. Con số các linh hồn luôn luôn tỉnh thức với các ơn Chúa rất ít ỏi. Con số các linh hồn trung thành với các ơn soi động ấy lại còn ít ỏi hơn. Và thưa anh chị em, để kết thúc cho buổi chia sẻ hôm nay, đọc cho anh chị em cảm nghiệm của Faustina số 140, để thấy được rằng cái sức mạnh để giúp cho ta sống hiến trương nước trời, sức mạnh để giúp cho ta chấp nhận khó nghèo, biết thương xót, sống trong sạch, chịu sỉ nhục, chịu bách hại, chịu u sầu, đi xây dựng công hòa bình và khát khao người công chính. Sức mạnh ấy chỉ ở nơi tình yêu của Thiên Chúa. Số 140, Faustina viết: tình yêu tinh rồng có khả năng làm được nhiều điều vĩ đại và không bị quỵ ngã trước khó khăn hoặc chống đối. giữa những gian truân chắc trở, tình yêu mãnh liệt thế nào, thì trong đời sống nhọc nhằn và ảm đạm hàng ngày, nó cũng kiên trung như thế. Tình yêu biết chỉ có một điều cần thiết để làm thỏa lòng Thiên Chúa, đó là làm những việc nhỏ mọn nhất vì tình yêu. Tình yêu và luôn luôn là tình yêu.
Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường.